Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phan Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tiêu đề "Chồng tôi sống sót một cách thần kỳ sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng". Tin tức thứ nhất, tạp chí Stern của Đức đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Stern, một trong những tạp chí lớn nhất ở Đức, đã đăng một bài báo có tiêu đề "Trung Quốc, người dân bị bức hại, tra tấn và giết hại chỉ vì thực hành thiền định", trong đó vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bài báo có đoạn, những người học các bài giảng của Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại, bắt giữ, tra tấn và giết hại trong 20 năm qua. Có ước tính rằng, hàng ngàn người trong số họ đã trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng, một hệ thống quy mô lớn lấy nội tạng từ người sống, theo báo cáo nhân quyền hàng năm của chính phủ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1948, Stern là tuần san có tổng lượng độc giả khoảng 8 triệu người. Bài báo cho biết, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Các bài công pháp có tác dụng cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần. Mặc dù trông ôn hòa và đơn giản, nhưng môn tu luyện này lại bị trừng phạt tàn khốc ở Trung Quốc. Bài báo cho biết, môn tu luyện này do ông Lý Hồng Chí sáng lập và rất phổ biến vào những năm 1990. Hàng triệu người đã tham gia tập luyện Pháp Luân Công và chính phủ Trung Quốc xem đó là một mối đe dọa. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, sau khi hàng nghìn học viên tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liệt Pháp Luân Công vào diện mối đe dọa đối với sự ổn định xã hội và chính trị. Môn tu luyện này sau đó bị chụp mũ là tà giáo và bị cấm. Chính phủ lập tức thành lập một cơ quan an ninh mới có tên là Phòng 610 để tiêu diệt môn tu luyện này. Bài báo tiếp tục. Bài báo đăng một bức ảnh kèm theo bình luận rằng các bài công pháp của Pháp Luân Công bao gồm ngồi thiền và các động tác dễ học. Trên thực tế, các học viên thường cùng nhau luyện tập ngoài trời để nâng cao nhận thức cho công chúng và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Ngay với luật pháp hiện hành của Trung Quốc, việc tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng là hợp pháp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc thường lạm dụng pháp luật để tùy ý đàn áp người dân. Theo Liên minh điều tra của bức hại Pháp Luân Công, các học viên thường bị giam giữ nhiều tháng trước khi bị đưa ra tòa. Sau mỗi phiên xét xử, hầu hết các học viên bị đưa vào nhà tù hoặc trại lao động, còn được gọi là trung tâm cải tạo. Bài báo trích dẫn thông tin từ Minh Huệ cho biết, chỉ riêng trong năm 2019, đã có khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, các biện pháp của chính phủ Trung Quốc ngày càng bạo lực hơn, theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Các trường hợp được ghi nhận bởi tổ chức ân xá quốc tế cho thấy, những học viên bị giam giữ, bị cấm ngủ, bị gò vào tư thế căng thẳng và các hình thức tra tấn thân thể và tinh thần, cũng như các hình thức ngược đãi tàn nhẫn khác. Trích dẫn thông tin từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Đức, bài báo cho biết hơn 4.000 học viên đã bị thiệt mạng do bị tra tấn. Theo Liên minh điều tra của bức hại Pháp Luân Công, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một tội ác có hệ thống của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Và kể từ khi bắt đầu của bức hại, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của nước này đã phát triển bùng nổ. Các cơ sở cấy ghép vẫn quảng cáo rằng họ có thể mua được bất kỳ nội tạng nào trong vòng vài ngày và họ có sẵn nhiều nội tạng sống cho mỗi ca phẫu thuật, bài báo cho biết. Một cuộc điều tra của Tòa án luận tội Trung Quốc đã xác nhận các cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng. Với một hội đồng luật sư và chuyên gia độc lập, tòa án phát hiện hoạt động thu hoạch nội tạng đã xảy ra ở Trung Quốc từ lâu với quy mô lớn, dưới sự hậu thuẫn hoặc công nhận của nhà nước. Bài báo trích dẫn các báo cáo từ Reuters năm 2019. Ngài Geoffrey Nice, chủ tọa của tòa án này cho biết, các học viên Pháp Luân Công có lẽ là nhóm đối tượng chính của nạn thu hoạch nội tạng và rất nhiều người đã chết một cách kinh hoàng đến mức không diễn tả nổi mà không rõ nguyên nhân. Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này, nhưng nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động được phỏng vấn trong báo cáo nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đang làm giả thông tin về hiến tặng và cấy ghép nội tạng. Tin tức thứ hai, nhóm Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Galway, Ireland. Sau 2 năm bị tạm hoãn do đại dịch, lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick đã tiếp tục trở lại vào ngày 17 tháng 3 năm 2022 tại Galway, một thành phố cảng có lịch sử lâu đời và nền văn hóa phong phú. Sự kiện đã thu hút hơn 30.000 người xem, khiến lễ diễu hành năm nay trở thành cuộc diễu hành lớn nhất trong lịch sử thành phố. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia và màn trình diễn bài công pháp cùng biểu diễn chống lưng của họ đã khiến đám đông thích thú. Đoàn đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, hết người này đến người khác vỗ tay. Một số người còn đi theo để tập theo động tác của các học viên. Sau cuộc diễu hành, thị trưởng Colette Connolly đã chụp ảnh chung với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ của bà. Khi các học viên đi qua sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu họ và nói: Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc, chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người trên thế giới. Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Thị trưởng Colette Connolly đã ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho hay việc giữ im lặng trước bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tội ác. Với sự ủng hộ của thị trưởng Connolly vào năm 2018, Hội đồng thành phố Galway đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ Ireland cấm cấy ghép nội tạng bất hợp pháp dựa trên công ước của Hội đồng châu Âu về chống buôn bán nội tạng người và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ ba, các học viên tại Nam Amboy, New Jersey thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ diễu hành ngày Thánh Patrick. Ngày 20 tháng 3 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành ngày Thánh Patrick tổ chức tại Nam Amboy, New Jersey. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp gồm nhóm trình diễn các bài công pháp, đội biểu diễn chống lưng và nhóm múa hoa sen đã mang vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân địa phương. Lễ diễu hành ngày Thánh Patrick tại Nam Amboy là một trong những sự kiện lớn nhất ở New Jersey. Sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch, người dân địa phương đã háo hức mong chờ sự trở lại của sự kiện thường niên này. Có hơn 70 nhóm tham gia lễ diễu hành. Khi đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, khán giả ở cả hai bên đường đã hò reo và vỗ tay tán thưởng. Bà Zaira Cadena, giám đốc công ty nước giải khát Đại Tây Dương, khen ngợi đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp, nhóm của họ thật hùng tráng và tôi thực sự thích họ. Bà tiếp tục tán thán, tôi thích âm nhạc và những màn biểu diễn được tập luyện thuần thục của họ. Họ đã mang đến các giá trị văn hóa khác nhau cho cuộc diễu hành này. Họ thật tuyệt vời, tôi thực sự thích họ. Cô Lệ, người điều phối của đội chống lưng Pháp Luân Đại Pháp New York cho hay, đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia lễ diễu hành ngày Thánh Patrick này. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế thân thể khỏe mạnh, tinh thần an lạc. Chúng tôi muốn đem những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp tới đây, bởi tất cả mọi người đều sẽ được thụ ích từ môn tu luyện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hai phụ nữ ngoài 60 tuổi bị kết án vì nói với mọi người ở trên xe buýt về Pháp Luân Công. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, hai cư dân tỉnh Giang Tây đều ngoài 60 tuổi đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lại Hoan Bình, 67 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi tù. Bà Ngô Chí Bình, 68 tuổi, bị kết án 3 năm và 1 tháng tù. Bởi tình trạng sức khỏe yếu, bà Lại đang được thụ án tại nhà nhưng không được phép ra khỏi nhà. Bà Ngô đã bị đưa đến nhà tù nữ Nam Xương. Bà Ngô là công nhân đã nghỉ hưu của một nhà máy thép ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà buộc phải sống xa nhà sau nhiều lần bị sách nhiễu vì đức tin của bà kể từ tháng 4 năm 2021. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ và lãnh đạo cũ của bà ở nhà máy thép Nam Xương chỉ chi trả cho bà 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản. Sau khi chuyển đến thành phố Bình Hương, cách Nam Xương khoảng 257 km, bà Ngô bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt vào cuối tháng 9 năm 2021. Người đi cùng bà Ngô là bà Lại, một nhân viên đã nghỉ hưu của Bệnh viện chăm sóc sức khỏe, bà mẹ và trẻ em Bình Hương cũng bị bắt giữ. Ban đầu cảnh sát đưa cả hai bà về đồn công an Bát Nhất, sau đó chuyển họ đến trại tạm giam địa phương. Sau 3 tháng bị giam giữ, bà Lại phát bệnh và đã được tại ngoại sau khi gia đình yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho bà. Cảnh sát đã ra lệnh cho gia đình phải theo dõi bà hàng ngày và không cho bà ra ngoài. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tòa án huyện Lô Tây đã xét xử hai người phụ nữ này. Họ đã tự bào chữa vô tội cho mình, nhưng chủ tọa phiên tòa liên tục ngắt lời họ và nói, đây không phải là nơi để các bà nói những điều này. Thẩm phán đã nhanh chóng cho kết thúc phiên tòa và tuyên án hai học viên. Đây là lần thứ ba bà Ngô bị kết án. Trước đó vào ngày 18 tháng 10 năm 2008, bà đã bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và một án tù 3 năm rưỡi khác sau khi bà bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2015. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chồng tôi sống sót một cách thần kỳ sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 28 tháng 7 năm 2014 khi chồng tôi và một đồng nghiệp đang trên đường trở về từ chuyến công tác đến thành phố Đường Sơn. Sau khi ăn cơm trưa, tài xế của công ty đã ngủ gật trong khi lái xe trên đường cao tốc và tông vào lan can bảo vệ bên đường. Cửa xe hơi bị bật tung và chồng tôi ngã văng ra ngoài. Một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Khi cửa xe bật tung, chồng tôi bị hất văng ra ngoài, tay trái của anh chạm đất trước, tiếp đó là ngực trái. Sau đó, người anh ấy lại bị lật lên và phần đầu bên phải đập xuống đất. Tay phải của anh gần như bị đứt lìa. Trước bữa cơm hôm đó, tôi đã gọi điện cho chồng để hỏi về lịch trình của anh ấy. Nên khi anh ấy không có mặt ở nhà lúc 3 giờ chiều, tôi liền biết có điều gì đó không ổn. Tôi gọi điện đến công ty anh ấy, rồi gọi điện cho người đồng nghiệp đi cùng anh thì mới hay tin về vụ tai nạn. Người đồng nghiệp nói cho tôi biết chồng tôi đang ở đâu. Một số người nhìn thấy hiện trường của vụ tai nạn đã nghĩ rằng chồng tôi chết rồi. Tuy nhiên, anh ấy được đưa đến bệnh viện sau một thời gian dài trì hoãn. Anh ấy trong tình trạng hôn mê và chảy máu. Sau khi tôi đến bệnh viện công nhân Đường Sơn vào buổi tối hôm đó, chồng tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Không lâu sau, chồng tôi được đẩy ra ngoài phòng mổ. Anh ấy vẫn trong tình trạng hôn mê. Tôi thì thầm vào tai anh, hãy nhớ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo mà em đã bảo anh niệm khi gặp nguy hiểm. Kỳ tích đã xuất hiện, anh ấy tỉnh lại vào sáng hôm sau. Khi tôi lau người cho anh ấy, tôi thấy có cát ở giữa các ngón tay, nên tôi đã hỏi bác sĩ sao vẫn còn cát ở bàn tay anh ấy. Bác sĩ nói họ chỉ khâu ngoài da đơn giản thôi vì không nghĩ rằng anh ấy có thể còn sống. Bác sĩ nói trong tình huống như vậy thì thường không ai qua khỏi. Thế nhưng chồng tôi vẫn còn sống. Vì vậy, các bác sĩ đã cho chồng tôi kiểm tra tổng thể. Chồng tôi bị gãy 7 chiếc xương sườn bên trái, cánh tay trái bị gãy từ khuỷu tay đến cổ tay, lòng bàn tay trái bị bầm tím nghiêm trọng. Bác sĩ nói, tay phải của chồng tôi đã bị rách gần hết và đề nghị cắt bỏ nó rồi sau đó gắn tay giả. Nhưng tôi kiên quyết đề nghị họ khâu nó lại. Bác sĩ đã làm như vậy và sau này, tay của anh ấy đã phát triển trở lại, chỉ là nhỏ hơn trước một chút. Thậm chí nó không còn có vết tích cho thấy đã từng bị thương. Chồng tôi đã 3 lần làm phẫu thuật ở cánh tay trái, nhưng các bác sĩ nói dây thần kinh ở cánh tay trái đã chết, vì thế cánh tay sẽ không hoạt động được nữa. 2. Sự hồi phục thần kỳ. Trong 4 tháng tiếp theo, tôi ở lại bệnh viện để chăm sóc chồng và mỗi ngày cùng anh ấy niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cánh tay trái của anh đã hồi phục hoàn toàn nhờ huyền năng của Đại Pháp. Ở trong viện, bác sĩ để ý thấy chồng tôi không thể cất đầu lên và xương cổ bị bầm dập nghiêm trọng. Một cuộc kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện 301 Bắc Kinh cho thấy 3 đốt sống ở trên cùng của cột sống cổ của anh ấy đã không còn. Bác sĩ nói sẽ không điều trị được và chồng tôi phải đeo nẹp cột sống cổ để đỡ phần đầu trong suốt phần đời còn lại. Khi anh ấy được xuất viện, bác sĩ chủ nhiệm đã nói với chồng tôi rằng có 3 điều thần kỳ đã xảy ra, đó là anh ấy vẫn còn sống, hồi phục rất tốt và rất nhanh. Chồng tôi trở về nhà với chiếc nẹp ở trên cổ, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng, các đốt sống cổ của anh đã mọc trở lại và anh ấy không còn cần đến vòng nẹp cổ nữa. Một lần nữa, anh ấy đã phục hồi nhờ uy lực vĩ đại của Đại Pháp. Chồng tôi nói, anh đã thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, anh tin và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi viết ra trải nghiệm này với hy vọng nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng và được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Toàn thể gia đình chúng con vô cùng tạ ơn sư phụ từ bi đã cứu mạng chồng con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.